cấp 1, hồi đó là lớp 4. Tôi tiếp tục học lớp 5 chuyên toán quận Đống Đa. Và không thể ngờ là 3 năm cấp 2 tới sẽ có nhiều biến động. Các lớp chuyên toán Đống Đa năm học 1979-1980 đặt ở trường phổ thông cơ sở Lý Thường Kiệt, nằm trên phố Nguyễn Khuyến, thường cũng gọi là Sinh Tử. Lớp tôi là lớp 5D. Hàng ngày, tôi đi bộ ra Gò Đống Đa, rồi bắt xe buýt hoặc tàu điện để lên bến Quốc Tử Giám. Từ đó, đi bộ tiếp qua Văn Miếu, vào phố Nguyễn Khuyến. Thêm một đoạn nữa là tới trường. Học sinh ngày đó hiếm hoi lắm mới được bố mẹ đưa đón, còn thì toàn tự thân vận động. Những ngày học cả hai buổi thì chưa xách cặp lồng đến ăn ở trường. Thức ăn lèo tèo, lạc rang, rau luộc, mấy miếng thịt mỏng dính. Có đợt ăn sang được tẹo thịt bò, nhưng xào bằng mỡ cừu. Mùa đông, đến trưa mỡ đóng lại thành những vệt màu vàng và mùi gây gây. Nhưng vẫn phải cố ăn, vì chẳng có món gì khác nữa. Sau kỳ nghỉ hè của lớp 5, thì tôi được biết mẹ sẽ đi Liên Xô học một năm để chuẩn bị cho việc thành lập khoa mẫu giáo, sau này đổi tên thành khoa giáo dục mầm non của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Thế là mẹ sẽ được ở gần chị Tuyền, khi đó là sinh viên năm cuối trường Đại học Dầu khí Moscow. Bố tôi lúc này đã chuyển sang làm trưởng ban văn nghệ đài truyền hình. Hồi ấy chương trình Những bông hoa nhỏ nằm ở ban văn nghệ. Công việc bận bịu hay phải ở lại cơ quan để duyệt bài vở. Trong phòng làm việc của bố luôn có chiếc giường xếp để khi phải làm việc khuya ông nghỉ ngơi luôn tại đó. Vậy là phải gửi tôi lên ở nhà cậu Huyên, anh ruột mẹ. Mẹ tôi người Quảng Bình nên anh của mẹ vẫn được gọi là cậu. Nhà cậu ở 91 Tuệ Tĩnh. Trên đó có tận 6 anh chị đã lớn nên dễ bề trông nom con em. Và tôi cũng phải chuyển trường để đi học thuận tiện hơn. Phương án tôi lên học trường Trương Vương nằm ở góc phố Hàng Bài giao với phố Lý Thường Kiệt được thông qua. Cũng là nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng anh chị con Bắc Bình, chị ruột bố là anh Tôn Thân đang dạy chuyên toán và chị Trang, giáo viên cấp 1 Trương Vương. Trương Vương vốn là trường nổi tiếng nhất Hà Nội. Nhưng năm tôi lên lớp 6 lại sáng giá hơn nữa do trước khi năm học mới bắt đầu, nơi đây là điểm triển lãm trường học Liên Xô. Tất cả các lớp học đều có bàn ghế, thiết bị từ bên Liên Xô chuyển sang. Triển lãm kết thúc, mọi thứ trang thiết bị được giữ lại cho trường Trương Vương. Thế là thành trường Tây giữa lòng Hà Nội. Chính vì được nâng cấp nên hình như có chỉ thị không nhận học sinh trái tuyến. Để được học ở ngôi trường rất oách ấy, tôi đã không đi khai giảng và phải tự học ở nhà cho hết tháng 9 mới rón rén đến lớp. Là học sinh học ké, nên tới tận bây giờ tôi vẫn như thấy mình tim đập chân run mỗi khi có thầy cô giám thị vào lớp. Nếu phát hiện ra, sẽ không cho tôi đến trường nữa. Một năm ở nhà cậu Huyên với tôi có nhiều điều mới mẻ và niềm vui vì được sống cùng các anh chị. Nhà cậu có rất nhiều sách quý trên gác xếp. Bởi vậy, tôi có thêm cơ hội tiếp xúc với các tác phẩm văn học kinh điển như Nhà thờ Đức Bà Paris, Đỏ và Đen, Tu viện thành Pacma, Anna Karenina. Nhiều lúc vì thích đọc sách, nên tôi cứ hì hụi, mải mê theo những cuốn tiểu thuyết dày cộp ấy. Thế nhưng vì phải xa mẹ cả năm trời, một tuần mới gặp bố một lần nên khiến con bé lớp 6 thỉnh thoảng lại thấy tủi thân. Vậy mà nó vẫn can đảm, chỉ âm thầm nhớ nhung, còn bên ngoài thì cố tỏ ra vui vẻ và luôn toe toét cười. Trong thời gian đó, đã có một cuộc gặp gỡ ngay ở Moscow của bố cùng mẹ và chị Tuyền. Chả là bố tôi được cử đi dự festival âm nhạc cầu vồng ở Liên Xô, gia đình được đoàn tụ. Trừ con bé út ở Việt Nam. Thời bấy giờ mà có được những cuộc gặp như thế là rất khó, phải nói là quá may mắn đấy. Tất nhiên, con bé lớp 6 hơi bị hậm hực. Nhưng khi bố đem quà tây của mẹ và chị gửi cho thì quên phát mất ấm ức, mà chỉ thấy sung sướng vì nhiều quà quá. Nào thì cặp sách, vở, bánh kẹo, vải để may quần áo. Thấm thoát một năm trôi qua, đã đến lúc mẹ và chị Tuyền về nước. Đó là một ngày tháng 8 năm 1981. Tôi được cùng bố lên sân bay đón mẹ và chị, rồi hớn hở mang quà đi khoe khắp nhà A5 Khương Thượng. Lúc này tôi mới được quay về ở hẳn nhà mình. Sau đấy được mẹ may cho áo vải chấm bi, quần bò ra dáng lắm. Cũng trong những ngày tháng 8 ấy, tôi nghe đài, đọc báo Thiếu niên Tiền Phong thì biết Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Các bạn ở khắp tỉnh thành trong cả nước tụ hội về thủ đô. Phải là những bạn có thành tích học tập hoạt động đội rất khủng mới được dự đại hội. Biết vậy, chỉ thấy nể và dõi theo các bạn thôi. Chứ tôi nghĩ mình học được nhưng chả tham gia hoạt động đội gì thì ai người ta chọn đi. À, phải kể một chút là khi lên học ở Trưng Vương thì niềm ham thích tiếng Nga của tôi tăng lên đáng kể. Vì ở trường, phong trào học tiếng Nga rất sôi nổi. Nhiều bạn học giỏi lại còn tham gia đội hữu nghị của Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Đặc biệt, năm 1981, có kỳ thi Olympic tiếng Nga tổ chức tại Moscow và hai bạn cũng học lớp 6 như tôi được chọn đi thi rồi đạt huy chương vàng. Đó là Nguyễn Thu Nga cùng học Trưng Vương và Tạ Bích Loan học ở Trưng Nhị. Khỏi phải nói, đó là niềm tự hào không chỉ riêng các bạn ấy mà còn là của tất cả học sinh Việt Nam đang học tiếng Nga thời đó. Sau này, lên cấp 3, cả hai đều trở thành bạn cùng lớp chuyên ngữ với tôi ở trường phổ thông trung học Lý Thường Kiệt. Và với thành tích quốc tế xuất sắc, nên Tạ Bích Loan được chọn là đại biểu bổ sung Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ kỳ này. Trước đó, danh sách đại biểu đã được lên rồi. Dịp đại hội diễn ra, bố tôi sáng tác bài Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội để tặng các bạn nhỏ, và bài hát được làm bài ca chính thức của cuộc hội ngộ. Ông sáng tác rất nhanh, ca từ ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, vui tươi, thiết tha, nhất là đoạn la 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 sau cùng. Sau đại hội, bài hát đã lan truyền khắp nơi, dường như ở ngôi trường nào, lớp học nào cũng vang lên tiếng ngân nga la 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 ấy. Và cả mấy chục năm sau, dù Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ kế tiếp nào cũng có ca khúc mới được sáng tác, nhưng Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội vẫn cứ vang lên như thế, mặc định đó là bài hát của ngày gặp mặt. Và tôi biết, với nhiều người, nhất là các thế hệ đội viên, mỗi khi bài ca nhỏ ấy cất lên là lại thấy xao xuyến trong lòng với rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ ùa về. 35 năm sau ngày Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ nhất diễn ra, khi đang công tác tại Ban Thanh Thiếu niên VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam, tôi được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc gặp mặt các cựu đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ dịp đó. Cuộc hội ngộ diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Trưởng ban của tôi lúc ấy lại chính là Tạ Bích Loan, người bạn giỏi giang, một cựu đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ năm nào. Dịp ấy, tôi được gặp gỡ nhiều anh chị đã tham dự đại hội năm 1981 như chị Bạch Hoa, người được vinh dự thay mặt toàn thể đại hội đọc lời phát biểu. Chị Tú Anh, hồi ấy là phóng viên nhỏ các chương trình phát thanh đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, sau này công tác nhiều năm ở Hội đồng đội Trung ương. Các anh chị kể với tôi rằng, ai ai cũng náo nức mong được gặp lại nhau. Ngoài những kỷ niệm ra, còn một lý do gắn kết nữa, chính là khúc ca Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội. Tôi đã được các anh chị chia sẻ chi tiết khá thú vị. Đại hội ấy vốn đã có một bài hát được chọn làm bài ca chính thức. Tuy nhiên, các đại biểu tập hát thấy hơi khó, mãi vẫn chưa thuộc. Đúng lúc ấy, bố tôi gửi sáng tác của mình đến và tất cả các bạn tham dự yêu thích ngay. Thế là đại hội quyết định chọn hát luôn bài đó. một ngày đầu tháng 12 năm 2016, cuộc gặp mặt cựu đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ nhất đã diễn ra. Các anh chị cựu đội viên cũng như phụ trách đều xúc động, rưng rưng khi gặp lại nhau. Và rồi tất cả cảm xúc như vỡ òa khi giai điệu bài ca Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội vang lên. Rồi cánh cửa hội trường mở ra, tác giả bài hát lúc ấy đã gần 90 tuổi, tươi cười bước vào. Ai nấy đều xúc động khi nghe ông chia sẻ về sự ra đời, về tình cảm trân trọng khi biết nhiều lớp đội viên vẫn nhớ đến bài ca ấy. Khi được hỏi điều gì khiến các anh chị nhớ nhất về đại hội, hầu hết các cựu đại biểu đều khẳng định đó là ca khúc Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội, với những ca từ mộc mạc, giản dị mà phơi phới tâm hồn. Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội, khăn quàng đỏ rực trong nắng vàng tươi, cùng bên nhau giữa tình thân đồng đội, những cháu Bác Hồ về từ khắp nơi nơi. Hãy cất tiếng hát nhịp nhàng cùng múa vui, hãy cất tiếng hát trong tình thân ái bao la.